là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 17 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính ngay sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 8.
Do mưa lũ huyện Mù Căng Chải có tới 100 điểm sạt lở, trong đó nhiều điểm vẫn chưa được thông xe.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu sẽ trồng 1.600 ha cây macca và xây dựng nhà máy sơ chế công suất 500 tấn một năm. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh tình trạng hút thuốc lá điện tử đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2023.
Trong 7 tháng năm 2023, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái tiếp tục ổn định, các hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,8%, lượt khách du lịch đến địa bàn tăng 25,2%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 7,1%. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội. Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không phát sinh các vụ việc phức tạp. Công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự được triển khai, đạt kết quả tốt. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt thấp như thu ngân sách nhà nước 7 tháng đạt 33,1% dự toán, tổng vốn đầu tư phát triển đạt 49,8%, giải ngân vốn đầu tư đạt 39,3% kế hoạch. Về nhiệm vụ tháng 8 và những tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu cần triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các đề án chính sách đã ban hành. Tập trung rà soát điều chỉnh linh hoạt các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với từng chỉ tiêu nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Xây dựng bổ sung việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 vào quy hoạch tỉnh. Sở Xây dựng chủ trì rà soát, nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng giao Sở Kế hoạch Đầu tư chuẩn bị các điều kiện cần thiết làm việc với đoàn công tác của Trung ương kiểm tra việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2024, dự toán ngân sách năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026, bảo đảm khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tổ chức quán triệt và yêu cầu các ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai ban hành hướng dẫn thực hiện các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh. Chủ động tích cực khẩn trương hơn nữa, chuẩn bị sớm bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung trình kỳ họp thứ 13. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, hỗ trợ phát triển sản xuất. Đặc biệt hiện nay đang là thời điểm mưa bão, rút kinh nghiệm từ những thiệt hại do mưa lũ vừa xảy ra tại huyện vùng cao Mù Căng Chải. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành các địa phương cần theo dõi sát sao diễn biến thời tiết mưa bão, rà soát những khu vực nguy hiểm do thiên tai như sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt để điều chỉnh bổ sung vào kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp. Những vấn đề khó khăn vướng mắc cần báo cáo kịp thời để tháo gỡ giải quyết. Cùng với đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh phải đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đạt mục đích yêu cầu chất lượng an toàn tuyệt đối, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong lĩnh vực công nghiệp, cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu hết quý tư giải ngân đạt trên 95%, đến hết tháng 1 năm 2024 đạt 100% kế hoạch. tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các nhóm nhiệm vụ giải pháp về cải cách hành chính. Ngay sau phiên họp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, không phải Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi mưa lũ xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải, sáng nay đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi thực địa kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải. Phóng viên Thành Nam, Tuấn Anh có mặt tại hiện trường phản ánh.
Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quan Chải, trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 8 năm 2023 trên địa bàn huyện Quan Chải đã xảy ra mưa lớn gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Đặc biệt, tại bản Háng Bờ La AB, xã Khao Mang, do sạt lở đất đã khiến hai trẻ bị tử vong và một người mất tích ở xã Hồ 4. Ngoài ra, mưa lũ còn làm hư hỏng 37 ngôi nhà dân ở các xã Khao Mang, Hồ 4, Lao Trải, Mô Dề và La Pa Tần. Trong đó 21 nhà bị sập và trôi hoàn toàn, mưa lũ cũng làm gãy 3 cột điện khiến toàn bộ thị trấn Mù Cang Chải mất điện. Đến nay vẫn chưa có điện trở lại, trường học và trạm y tế xã Hồ 4 bị bùn đất tràn vào rất nhiều. Tuyến quốc lộ 32 từ km 309 đến km 330 xảy ra hơn 100 điểm sạt lở, trong đó có 3 vị trí sạt ta luy gây ách tắc giao thông, hiện tại còn 6 bản đang bị cô lập. Kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương nhanh chóng triển khai các phương án để sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Trước hết là ngay trong ngày hôm nay thì chỉ đạo ngành giao thông vận tải tập trung nỗ lực với các phương tiện thiết bị nhân lực cao nhất để đảm bảo thông xe trên tuyến quốc lộ 32, và chậm nhất thì hết ngày 8 sẽ phải đảm bảo để xe khoảng 3 tấn rưỡi đi lại được. Sau đó thì sẽ tính toán để kiên cố hóa đảm bảo đi lại bình thường. Cùng với việc đó thì chỉ đạo huyện huy động các lực lượng phương tiện thiết bị tại chỗ để khắc phục và khai thông các cái tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải đi vào Kim Loại, Háng Gàng, Chế Tạo và tuyến đường từ quốc lộ 32 đi vào xã Lao Trải và xã Hồ 4.
Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tới thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ cho gia đình anh Cứ A Sinh ở bản Háng Bờ La AB, xã Khao Mang có hai con bị thiệt mạng do mưa lũ gây ra, đồng thời yêu cầu các địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, tìm kiếm người mất tích và di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, huy động các nguồn lực giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Về công tác khắc phục thiên tai, ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết.
Ngay sau khi mưa lớn xảy ra thì huyện đã chỉ đạo các ban chỉ đạo huy phòng chống bão lũ của huyện và các lực lượng của xã đã tổ chức di rời ngay các hộ dân khỏi các khu vực nguy hiểm, và trên cơ sở đó thì chúng tôi bố trí các nhà văn hóa rồi là điểm trường học để di rời cho người dân, đồng thời chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ nước uống, mì tôm, lương thực thực phẩm để người dân kịp thời ổn định sinh hoạt.
Tại các điểm sạt lở, hiện nay công ty cổ phần quản lý xây dựng đường bộ 1 cùng với các doanh nghiệp trên địa bàn đã huy động được hơn 10 máy xúc nạo vét được hàng nghìn mét khối bùn đất để sớm thông đường. Ông Bùi Quốc Hương, giám đốc công ty cổ phần quản lý xây dựng đường bộ 1 nói:
hiện tại thì đến cái thời điểm này cũng đã thông được đến cái đoạn điểm mà đường đất đường. Thế còn các cái phương án tiếp theo thì phương án xử lý dọ thép và những phương án xử lý để đảm bảo thông một tuyến đang triển khai gấp rút, làm ngày làm đêm.
Hiện nay trên địa bàn huyện Quan Chải mưa vẫn xối xả, nguy cơ ngập lụt, sạt lở vẫn có thể diễn ra. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Mù Cang Chải tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, phòng tránh thiên tai, huy động lực lượng giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão lũ, đồng thời tổ chức các hoạt động cứu trợ lương thực thực phẩm cho người dân tại các bản đang bị cô lập để đảm bảo cuộc sống cho người dân.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, quốc lộ 32 đoạn từ km 324 cộng 400 đến km 329, đoạn đi qua địa phận xã Khao Mang, Hồ 4, huyện Mù Cang Chải, có gần 100 điểm sạt lở, trong đó có 3 vị trí mất đường, mỗi vị trí dài khoảng 100 mét, gây ách tắc giao thông. Tạm thời, tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải đi xã Hồ 4 và từ huyện Mù Cang Chải đi huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, phương tiện không thể qua lại. Hiện các đơn vị quản lý, bảo trì đang tập trung huy động máy xúc đất tại các điểm sạt lở để giải phóng đất đá, dự kiến thông tuyến trong 3 ngày tới. Hiện thời tiết trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nhiều diễn biến phức tạp, người dân cần đề phòng sạt lở đất đá ở khu vực đồi núi cao, ngập úng ở vùng trũng, nên người dân cần hết sức cảnh giác khi đi qua các khu vực này.
Thưa quý vị, do mưa lớn đêm ngày 5 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8 trên tuyến quốc lộ 32, đoạn qua huyện Mù Cang Chải, mưa lớn gây lũ ống, lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí toa ly dương và toa ly âm gây ách tắc giao thông. hiện nay trên địa bàn huyện Quang Trải và trên địa bàn tỉnh tiếp tục mưa to và gây sạt lở các tuyến đường. Đoạn từ tuyến km 324 cộng 400 đến km 329 quốc lộ 32, xã Hồ Bố, huyện Quang Trải, khối lượng sạt lở rất lớn, trong đó nhiều đoạn mất toàn bộ nền mặt đường sẽ bị ách tắc giao thông trong nhiều ngày. Để đảm bảo việc đi lại của các phương tiện giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái thông báo phương án phân luồng từ xa cho các phương tiện có nhu cầu đi qua quốc lộ 32, xã Hồ Bốn, huyện Quang Trải, tỉnh Yên Bái lên tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau. Các phương tiện đi từ Hà Nội lên Lai Châu đi theo quốc lộ 32 đến km 172 ngã ba Ba Khe, rẽ phải sang quốc lộ 37, đi về hướng thành phố Yên Bái lên cao tốc Nội Bài Lào Cai IC12, đến Lào Cai đi theo quốc lộ 4D đi Lai Châu và ngược lại.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu, Lục Yên, Yên Bình. Trong 24 giờ qua, từ 8 giờ ngày mùng 6 đến 8 giờ ngày mùng 7 tháng 8, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như Chế Tạo 88,6mm, Làng Cang 60,2mm, Mồ Dề 59,2mm, Lao Chải 59mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy các khu vực trong tỉnh Yên Bái đã đạt trạng thái gần bão hòa trên 90% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu, Lục Yên, Yên Bình. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Cảnh báo tác động lũ quét, sạt lở đất, cuốn trôi, vùi lấp nhà cửa, hoa màu, các công trình thủy lợi, thiệt hại về con người và vật nuôi gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn tỉnh có 380 hectare mắc ca trồng tập trung và phân tán trên các diện tích đất lâm nghiệp. Ngoài ra còn một số diện tích trồng nhỏ lẻ ở các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ. Năm 2022, sản lượng mắc ca đạt gần 10 tấn quả tươi. Để phát triển bền vững cây mắc ca, năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Chi cục Kiểm lâm thực hiện đề tài khoa học thử nghiệm trồng cây mắc ca tại các huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái để đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống cây mắc ca với hai phương thức trồng thuần và trồng sen trên đồi chè tại ba huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải với tổng diện tích 12 hectare. Trên cơ sở triển khai các đề tài trong giai đoạn 2020-2023, tỉnh sẽ đưa ra các định hướng phát triển cây mắc ca trong giai đoạn tiếp theo. Theo đó, từ nay đến năm 2030, toàn tỉnh có kế hoạch mở rộng diện tích trồng cây mắc ca lên gần 1.600 hectare và sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng một nhà máy sơ chế mắc ca tách hạt với công suất 500 tấn mỗi năm.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số chính sách liên quan về phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, huyện Văn Yên đã triển khai hỗ trợ hàng trăm mô hình phát triển chăn nuôi gia súc. Trong đó đợt 1 năm 2023, 241 mô hình được phê duyệt hỗ trợ với tổng kinh phí trên 4,8 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân cho 109 cơ sở với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Huyện Văn Yên cũng tiếp tục chỉ đạo các ngành địa phương tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo nghị quyết 69 đợt 2 năm 2023. Hiện đã có 4 tổ hợp tác và 99 cơ sở đăng ký thực hiện các mô hình chăn nuôi với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ 2,7 tỷ đồng. Các mô hình chủ yếu chăn nuôi gia súc như trâu, bò, lợn, dê. Nhiều hộ đã đầu tư mở rộng phát triển quy mô, tạo việc làm và đem lại thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 8, Quốc vương Campuchia đã ký sắc lệnh hoàng gia bổ nhiệm ông Hun Manet làm thủ tướng mới với nhiệm kỳ 5 năm. Việc bổ nhiệm diễn ra vài ngày sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử của Đảng Nhân dân Campuchia. Ông Hun Manet sinh năm 1977 là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trước đó, ngày 26 tháng 7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố từ chức và tuyên bố ủng hộ con trai của ông là Hun Manet lãnh đạo chính phủ mới. Để chính thức trở thành nhà lãnh đạo mới của chính phủ Campuchia, ông Hun Manet và các nội các mới phải giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội được ấn định vào ngày 22 tháng 8 tới. Nếu vượt qua cuộc bỏ phiếu này, ông Manet dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức trong cùng ngày.
Báo Asahi Shimbun của Nhật Bản cho biết nước này lên kế hoạch xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển sớm nhất vào cuối tháng 8 này. Việc xả nước thải đã qua xử lý có thể diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Nhật Bản Kishida sang Mỹ gặp Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc để giải thích về việc nước xả ra biển rất an toàn. Tháng trước, cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản phê duyệt cho đơn vị vận hành nhà máy điện Tokyo T TEPCO bắt đầu xả nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Tokyo cùng cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế khẳng định nước an toàn, nhưng các nước láng giềng đều tỏ ra lo ngại. Báo chí Nhật Bản cho biết hoạt động đánh bắt bằng lưới kéo đáy dự kiến bắt đầu ở ngoài khơi Fukushima vào tháng 9. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu xả nước trước khi mùa đánh bắt bắt đầu.
Tính đến hết ngày 6 tháng 8, tại Trung Quốc đã có ít nhất 38 người thiệt mạng do lũ lụt. Trung Quốc đã nâng mức ứng phó mưa lũ lên cấp 3 tại khu vực Đông Bắc. Ngày 6 tháng 8, Trung Quốc đã phân bổ thêm 350 triệu nhân dân tệ cho công tác cứu hộ và các vụ hậu quả của lũ lụt ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hắc Long Giang và Cát Lâm. Tỉnh Hắc Long Giang được mệnh danh là vựa lúa lớn phía Bắc của Trung Quốc, là một trong những khu vực phải hứng chịu mưa lũ do ảnh hưởng từ bão Doksuri. 4 hồ chứa lớn, 7 hồ chứa vừa và 35 hồ chứa nhỏ ở Hắc Long Giang đã vượt quá giới hạn lũ. Do ảnh hưởng của bão Doksuri, những trận mưa lớn chưa từng thấy trong vòng 140 năm qua đã liên tục trút xuống gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh thành của Trung Quốc trong những ngày qua.
Ngày 6 tháng 8, truyền thông Maroc đưa tin vụ tai nạn giao thông xe buýt bị lật ở tỉnh Azilan, miền Trung nước này đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng. Những hành khách trên xe đang trên đường đến Damas để dự phiên chợ hàng tuần. Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ và đưa người bị thương tới bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, gần đây trong giới trẻ nở rộ trào lưu hút thuốc lá điện tử, xem đó là xu hướng thời thượng. Đáng nói, lứa tuổi sử dụng loại thuốc lá này đang trẻ hóa. Sự mới lạ của thuốc lá điện tử cùng lời quảng cáo không gây hại cho sức khỏe đã đánh trúng tâm lý tuổi mới lớn và nhanh chóng xâm nhập vào học đường, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, đặc biệt là sức khỏe của trẻ vị thành niên.
Đã từng là con ngoan trò giỏi, với 8 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc. Những tưởng đích đến của Hoàng Anh phải là trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, ngôi trường mà cậu hằng mơ ước. Nhưng qua kỳ thi xét tuyển trung học phổ thông năm học 2022-2023, Hoàng Anh trượt cả 3 nguyện vọng. Xấu hổ, chán nản, tuyệt vọng là tâm lý của Hoàng Anh. Hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ nguyên nhân của những điều tồi tệ đó đều do thuốc lá điện tử gây ra.
Lần đầu tiên em hút thuốc lá điện tử thì qua đâu?
Lần đầu tiên em hút thuốc lá điện tử là qua những người bạn dù có rủ dê em, mà sau đó em cũng tự tìm hiểu và mua ở trên mạng. Em nghĩ loại thuốc lá này nó cũng bình thường vô hại như những cái loại thuốc lá mọi người hay hút thôi. Vì người bán họ quảng cáo như thế, vậy là em cũng hút thử.
Thế bố mẹ em có biết là em hút thuốc lá điện tử hay không?
Dạ không ạ.
Chị Mai Hoa ở tổ 4, phường Minh Tân không hề biết cậu con trai mà chị cho là ngoan ngoãn đã hút thuốc lá điện tử được hơn một năm. Cho đến khi chị nhận thấy những biểu hiện lạ ở con như bồn chồn, lo lắng, dấm dúi nhắn tin hay đi chơi với nhóm bạn lạ, bỏ bê việc học hành. Kèm theo đó là những ống hút có màu sắc bắt mắt và mùi thơm chị tìm thấy trong cặp. Khi ngã ngửa về cậu con trai của mình cũng là lúc con đã ngập sâu vào con đường này. Nỗi buồn, những giọt nước mắt không thể mang cậu con trai ngoan ngoãn năm xưa trở về bên mình.
Thực sự tôi cũng không bao giờ nghĩ là con mình sẽ hút thuốc lá điện tử. Vì ở nhà con rất là ngoan, mặc dù là con trai nhưng mà cũng đỡ đần tôi việc nhà, sống tình cảm, ngoan hiền, dễ bảo. Thậm chí con còn làm được rất nhiều việc giúp tôi trong gia đình. Nhưng mà khi mà biết được con hút thuốc lá điện tử thì tôi rất là sốc. Và phải mất vài ngày tôi mới định thần lại được mình lên làm gì với con.
Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm Kinh tế, Công an thành phố Yên Bái đã xử lý 12 trường hợp vi phạm liên quan đến buôn bán, sử dụng thuốc lá điện tử, buộc tiêu hủy 986 điếu thuốc lá điện tử, phạt tiền 42 triệu đồng cùng nhiều tang vật tiêu hủy trị giá 120 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi buôn bán các sản phẩm thuốc lá điện tử hiện mới chỉ bị xử phạt hành chính vì chưa có văn bản pháp luật nào quy định đó là hàng cấm, đã gây khó khăn cho công tác quản lý. Hơn nữa, chế tài xử phạt quá nhẹ và chưa nghiêm cũng là một trong những nguyên nhân khiến thuốc lá điện tử được sử dụng tràn lan và khó kiểm soát, nhất là với đối tượng học sinh. Qua điều tra xác minh, lực lượng công an còn phát hiện nhiều đối tượng buôn bán sử dụng lại chính là những em học sinh hiện đang ngồi trên ghế nhà trường, khi các em vừa là người sử dụng, vừa buôn bán thuốc lá điện tử. Đó là mối nguy hại rất lớn đối với học đường khi chưa có chế tài xử phạt đối với các em. Thực trạng này đã được Thiếu tá Khuất Thị Thu Hằng, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, Công an thành phố Yên Bái cảnh báo.
Đối với các bạn học sinh thì cái rất là nguy hiểm đó là các bạn sử dụng ấy, thì bây giờ cũng chưa có chế tài để xử lý đối với lại cái đối tượng sử dụng. Thế còn đối tượng kinh doanh buôn bán thì khi các em còn đang ở cái lứa tuổi thanh thiếu niên thì căn cứ theo cái luật xử lý vi phạm hành chính bây giờ để đảm bảo về đủ điều kiện để xử phạt đối với các em thì dưới 16 tuổi thì cũng không thể xử phạt được. Còn trên 16 tuổi thì khi đấy xử phạt thì bố mẹ cũng lại là người giám hộ và người đại diện cho các em, lại là người thực hiện. Bản thân các em cũng chưa thấy được cái tính nguy hiểm và cái răn đe khi mà lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Đó cũng chính là một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho cái thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử hiện nay không những không giảm mà ngày càng gia tăng.
Dù ở góc độ nào, thuốc lá điện tử đều thể hiện rõ sự nguy hại, nhất là với đối tượng học sinh. Đáng lo ngại hơn, thay vì hút lén lút thì nay thuốc lá điện tử được các em vô tư hút công khai trong trường học. Nhận thấy rõ tác hại của thuốc lá điện tử với học đường, nhiều trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Yên Bái, trong đó có trường trung học cơ sở Quang Trung, đã phối hợp với lực lượng công an, y tế, tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa nhằm cung cấp cho học sinh và phụ huynh những kiến thức cơ bản cùng hiểm họa khôn lường của thuốc lá điện tử. Cô giáo Lê Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhà trường thì luôn tích cực cập nhật những thông tin về cái tác hại của thuốc lá điện tử để phổ biến cho học sinh trong các giờ chào cờ đầu tuần. Và cũng đồng thời tổ chức nhiều những hoạt động ngoại khóa và lồng ghép tích hợp vào các giờ học ở trên lớp. Giáo viên chủ nhiệm cũng là những thầy cô mà tích cực làm cái công tác tuyên truyền, đưa các cái video tuyên truyền để học sinh tìm hiểu về thuốc lá điện tử. Ban chỉ huy liên đội tích cực theo dõi, phát hiện ra các bạn có sử dụng thuốc lá điện tử để báo cáo với các thầy cô. Và từ đó các thầy cô cùng với nhà trường phối hợp với gia đình trong việc giáo dục học sinh để phòng tránh cái thuốc lá điện tử.
Nhà trường tuyên truyền, gia đình quản lý, khuyên răn. Vậy mà thuốc lá điện tử vẫn len lỏi sâu hơn vào học đường và ngày càng gia tăng, trở thành vấn nạn đối với xã hội. Sự nguy hại của thuốc lá điện tử đã hiện rõ. Đã đến lúc cần có những chế tài mạnh hơn, đủ răn đe để bảo vệ học sinh, thế hệ tương lai của đất nước. Bởi nếu không sớm ngăn chặn kịp thời, thì những hệ lụy do thuốc lá điện tử gây ra sẽ còn nghiêm trọng hơn trong thời gian tới. Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc và có những chế tài phù hợp để ngăn chặn mối hiểm họa này.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Man City và Arsenal đã đua nhau tranh quyết liệt cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải trước và họ tiếp tục đụng độ nhau ở trận đấu mở màn trong mùa giải 2023-2024, trận tranh siêu cúp Anh. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu vẫn không có nhiều khác biệt, vẫn là một tốc độ khá chậm với rất nhiều tình huống chuyền bóng qua lại. Phút thứ 77, cầu thủ vào sân thay người Cao Palmer mở tỷ số cho Man City. Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về Man City thì bất ngờ đã xảy ra ở phút bù giờ cuối cùng. Trossard tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm, bóng chạm chân của Ancaji bay vào lưới. Hòa 1-1, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi và có vẻ như các cầu thủ Man City vẫn còn bị sốc khi để thủng lưới ở phút cuối nên hai cầu thủ của họ là De Bruyne và Rodri đều đá hỏng. Chỉ có Silva là thành công. Trong khi đó cả bốn cầu thủ của Arsenal đều hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả loạt sút luân lưu 4-1 nghiêng về phía Arsenal, pháo thủ giành chức vô địch siêu cúp Anh 2023 đầy may mắn và mở ra những hy vọng lớn trong mùa giải 2023-2024. Câu lạc bộ Newcastle đã khép lại loạt trận giao hữu tiền mùa giải bằng chiến thắng ấn tượng trước Villarreal. Phút thứ 6, Jacob Murphy dứt điểm trái phá tung lưới Villarreal. Đó cũng là pha lập công duy nhất trong 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, số đông cổ động viên Newcastle mới được chứng kiến bữa tiệc bàn thắng mà đội nhà tạo ra trước Villarreal. Phút thứ 55, tân binh Javi Barnes nhận được cách biệt cho chiếc chòe bằng cú dứt điểm chính xác. Đến phút thứ 75, Joe Linton thực hiện pha độc diễn từ giữa sân rồi cứa lòng hiểm hóc để điền tên mình lên bảng tỷ số. Chỉ 3 phút sau, Javi Barnes hoàn tất cú đúp cho riêng mình sau đường chuyền dọn cỗ của Wilson. Thắng 4-0, Newcastle giành chức vô địch giải giao hữu Sela Cup, đồng thời khép lại loạt trận giao hữu tiền mùa giải với thành tích bất bại. Harry Maguire chính là điểm nhấn đáng chú ý ở trận giao hữu giữa MU và Athletic Bilbao. Maguire có 45 phút đầu tiên đáng quên. Trung vệ người Anh mắc sai sót đáng trách ở phút thứ 29 khi chuyền bóng thẳng vào chân đối thủ. Nico Williams là người được trao cơ hội để ghi bàn mở tỷ số cho Bilbao ngay sau sai lầm của Maguire. Bước sang hiệp 2, MU được chơi hơn người vào phút thứ 66 khi Paredes nhận thẻ đỏ. nhưng điều đó không giúp cho hàng công của Quỷ Đỏ chơi khởi sắc hơn. Phút bù giờ cuối cùng hiệp 2, Maguire có pha dâng lên hỗ trợ tấn công tốt khi tận dụng chiều cao để không chiến. Anh đến đầu hướng tới Belichick để ngôi sao này tung ra cú dứt điểm quyết đoán gỡ hòa 1-1 cho MU.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 8 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét đánh, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội được coi là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, đem đến cho người dân quyền tiếp cận với các dịch vụ cơ bản trong cuộc sống. Việc tham gia bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn, duy trì sự ổn định trong cuộc sống và trong nhiều trường hợp giúp họ thoát nghèo. Gia đình là tế bào của xã hội, mỗi gia đình tham gia bảo hiểm xã hội sẽ góp phần giúp cho hệ thống an sinh xã hội của đất nước ổn định, bền vững. Đồng thời, sự hài lòng của người tham gia sẽ củng cố vững chắc niềm tin, giúp người dân duy trì và tiếp tục tham gia và đồng hành cùng bảo hiểm xã hội. Qua đó, giúp người dân cùng chia sẻ để có được chất lượng cuộc sống tốt hơn trong hiện tại và tương lai. Đây là cơ sở cho sự ổn định hệ thống bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội quốc gia, góp phần ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã xác định bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội và thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. Đồng hành cùng bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 8 năm 2023. Căn cứ Nghị định số 42/2023 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023. Công văn số 2206 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023. Để đảm bảo cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được hưởng quyền lợi sớm nhất theo quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 42/2023. Cụ thể như sau. 1. Chi trả qua tài khoản cá nhân, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả trong ngày 14 tháng 8 năm 2023. 2. Chi trả bằng tiền mặt tại các điểm chi trả của cơ quan bưu điện, bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2023. Từ kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 năm 2023 trở đi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái thực hiện chi trả theo lịch thường kỳ hàng tháng đã thực hiện, trân trọng thông báo.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.